Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan cao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa.
Xin mời quý vị ngồi. Hồ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị sức khỏe hả? Chưa ăn Giáng sinh có bận rộn quá không? Thì trước hết thì chúng mình cùng ngồi với nhau một chút. Tôi thấy rằng ở Mỹ có những ngày mà yên tĩnh, mình tự thấy vui. Mừng cho quý vị, tôi nghe nói rằng cuối tuần nay thì thay vì quý vị đi vòng vòng ở ngoài đi shopping ha, Christmas thì ai cũng đi mua bán, quý vị thấy chùa niệm Phật. Xin mừng cho quý cụ, quý vị mà phát tâm niệm Phật. Tôi cũng mừng cho mình và mừng cho thế hệ đời sau nữa quý vị. Đi vào chùa thấy những em nhỏ nhỏ nó chạy trong chùa đó. Chưa, thực sự cái điều đó đều rất tốt. Trước hết thì chúng mình cùng ngồi với nhau một chút. Chúng ta ngồi để mà thấy được cái hạnh phúc, cái an lành. Trong khi cả thế gian này điên đảo đó, thì chúng ta còn được những cái phúc mà an tịnh trong cái tim của mình, trong tâm hồn của mình. Và sự an tịnh đó nó cần thiết lắm. Nó là một cái nhân để mà mình có thể thưởng thức được cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Thưa, chúng ta cùng ngồi lại, trở về với mình, đừng có chạy theo trần cảnh nữa. Trở về với hơi thở của mình, trở về với những niềm vui. Chúng ta có những người thân thương cùng ngồi tu tập. Chúng tôi thấy cuộc đời đẹp lắm để mình biết nhìn. Xin quý vị ngồi ha. Let's start our discussion by just sitting together. I mentioned to the community that during Christmas time, everybody is going shopping like crazy, rushing under a lot of pressure to buy, to give. However, the most important thing for the Buddhist practitioner is to give ourselves a gift, and that gift is the inner peace. When we are sitting, we are back to us. We are not running after many phenomena outside. So being back to your inner peace, that's the most important gift we can offer, not only to ourselves, but to those we love dearly. So let's start by saying, xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Chúng ta cùng ngồi một chút quý vị ha. Xin quý vị cười thật đẹp, chắp tay thật trang nghiêm, để mà nhìn cái người bên mình mà cười, quý vị tặng cho họ cái nụ cười. Please offer your smile and the lotus to the next one. Thưa, hôm nay thì chúng tôi thấy có mấy vị giáo sư người Mỹ, chắc là xin phép quý vị chúng mình tôi khác tôi tóm được sơ sơ cái phần mà mình sẽ nói. Thế là hôm nay thì mình nói những việc mà có vẻ ăn khách. I'm going to summarize what I'm going to talk to the community. In Buddhism, we believe in what we call karma. Karma is basically what we did in the past, and the fact of what we did in the past, or even at this present life, would transform our life into its own direction. However, karma is not like a fate. A lot of people misunderstood like karma is a fate, something we cannot change. However, in Buddhism, to practice is to change your own karma. So Buddhists never accept its what you call status quo, the reality of life as it is. We always want to transform it, to make it better, not only for us, but for other people in the community. I'm going to talk to the community today what Buddhists should do in order to become richer. Everybody wants to be rich. Everybody wants to be wealthy. So I'm going to talk the Buddhist way to do in order for us to become richer. That's the first one. And the second thing, everybody, doesn't matter east or west, everybody wants to be well-liked. So everybody wants to have attention from others. I'm going to present to the community how to be well-liked, what to do. And the third subject I'm going to talk about is everybody wants to look good, I mean the appearance. So I'm going to present the community how to what to do in order to be looked good. So that's the basic things. Interesting enough, Buddhists go together with the community needs. However, we have different way of doing things. Here, for other people, if you want to be rich, sometimes people do everything, even crime, in order to be rich. People want to be to look nice, and a lot of people spend thousands and thousands of dollars to have a surgical procedure to do, to make better. That's not a long-term planning. So Buddhists have different ways. Unfortunately, we don't have time later on. If you are interested, we can sit down and discuss how to become rich, Buddhist way, and how to look good. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta mới vừa qua ngày Giáng sinh. Đây là ngày Christmas. Thì bao giờ cũng vậy, Giáng sinh nó có cái nghĩa, chúng mình đã mất đi cái nghĩa căn bản của nó rồi. Chưa, khi mà nói tới Giáng sinh thì chúng ta sống ở Mỹ này, ai cũng, có lẽ quý vị cũng vậy. Thì chúng ta bị một cái áp lực là mua, là sắm. Quý vị thấy ha, thì nó là một cái áp lực của xã hội. Ai cũng mua, ai cũng sắm. Tôi thấy có tội nghiệp, tôi có một người bạn, hôm đó là ngày 24 á quý vị, 24 đó là ngày thứ sáu á, thưa thì đã 3 giờ chiều rồi, mà tôi gặp anh ta ở ngân hàng, anh ta chào hỏi rồi, anh ta nói tôi phải vội vàng, tôi phải đi, tôi hỏi có việc gì vậy, anh ấy phải đi mua đồ, tôi hỏi thì mua đồ thì đâu có bộ gì mà phải mua, đâu có gấp gáp gì, mà xe cộ lại kẹt, anh ấy không không, người ta mới có 2 người, họ vừa cho tôi 2 món quà, thế có 2 người cho tôi 2 món quà. Mà cái trục trặc của người Mỹ là khi mình dự trù là ai cho mình cho ai thì phải dự trù trước. Còn cái chú này, 2 người cho chú là 2 người mà gọi là unexpected. 2 người mà chú không ngờ là cho chú 2 món quà. Thế mà khi đó là 3 giờ rồi. Mà cho 2 món quà thì theo thủ tục thông thường chứ gì. Thì sao chú phải có 2 món quà để chú đưa là 2 người đó mới coi cho nó được. Thế tức là cái áp lực của xã hội. Thì như vậy thì chú vội vàng, chú phải đi làm, phải bỏ việc làm ra, đi ra ngân hàng lấy tiền rồi phải chạy vào trong cái khu mua bán, phải mua, phải gói, phải trở về, bởi vì 5 giờ là 2 cái người cho quà đã đi về rồi. Thưa tôi đã khuyên chú một điều, trước khi đi tôi nói chạy xe cho cẩn thận. Chạy xe cho cẩn thận. Thì chúng ta thấy trong cái hành tiếp về xã hội đó, Chúng ta thấy ở Mỹ này, chúng mình nếu mà không khéo đó, thì chúng ta bị nhảy vào cái bầu lẩn quẩn đó quý vị. Bởi vì theo cái thủ tục, tức là cái áp lực của xã hội, người ta cho mình phải cho lại, mà trong khi mình không có nhiều thời giờ. Như vậy thì chỉ còn 2 giờ đồng hồ thôi, phải ra ngân hàng, phải đi mua, phải sắm, phải gói, phải trở về để mà cho người kia. Thì tôi đã khuyên một điều, chạy xe cho cẩn thận. Thưa, chúng tôi thấy thương xót vô cùng. Bởi vì chú đó thực sự, có khi chúng mình là chú đó. Quý vị thấy cái người chú đó nhận chứ gì. Nhưng mà khi nhận quà như vậy, chú đâu có thấy vui vẻ gì đâu. Nhưng mà khi mà nhận như vậy, chú cảm thấy là một cái trách nhiệm. Mà chú bằng mọi cách để mà chú làm lại, để chú trả cái phần trách nhiệm đó. Mà nếu mình không trả lại thì sao? Thưa, tôi cam đoan rằng chú đó sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi vì mình đã không làm trọn cái chuyện của mình. Thế chúng tôi nói điều đó để cho thấy rằng mình đã mất đi, xã hội này đã mất đi ý nghĩa nguyên thủy của ngày Giáng sinh. Từ ngày Giáng sinh là ngày hy vọng của quý vị, để cho mình cái niềm tin, cho mình cái hy vọng. Tiếc là mình đã mất đi điều đó rồi. Khi nói về hy vọng thì nó dính dáng tới cái việc tu tập của mình. Thưa chúng ta, ngay trong cái cuộc đời này đó, thì chúng mình phải có hy vọng để mà sống, thì phải có hy vọng để mà tu. Bởi vì nếu mà không còn hy vọng, không còn cái mong cầu nào trong tương lai đó, thế thì chúng mình sẽ không còn có thể sinh hoạt được trong cái xã hội này, trong cuộc đời này. Cho nên khi nói về cái hy vọng á, nói về cái niềm tin, thì Đạo Phật đã xây dựng trên cơ sở nghiệp lực để mà tạo cho mình một cái niềm tin. Thưa, hồi nãy tuần trước tôi có hứa nói quý vị, ở đây chúng ta ai cũng muốn giàu. Có ai muốn nghèo không? Không có. Có phải không nè? Ai cũng muốn giàu hết trơn. Nhưng mà mình có giàu chưa? Đó là cái câu hỏi đặt ra. Ai cũng muốn được người ta thích. Có phải không nè? Có ai thích muốn người ta ghét đâu. Nhưng mà mình có được người ta thích hay chưa? Cái câu hỏi là mình có được người ta thích hay chưa? Thực sự nó phải là câu hỏi thứ hai. Bởi vì trước đó mình phải hỏi là mình có thích mình chưa? Người ta thích mình không có quan trọng bằng mình có thích mình chưa? Bởi vì nếu mà chúng ta không có thích chúng ta đó, thưa, thì như trong kinh nói, Đức Phật trong nhà mình không thấy, đi tìm Phật ngoài đường khó gặp được lắm. Cho nên hôm nay mình sẽ trở lại cái nguyên tắc về nghiệp lực của Đạo Phật ở trong kinh đó. Mình sẽ thử coi thế nào để mà mình tìm con đường mình đáp ứng được, bởi vì nó là cái đường hy vọng của mình. Thưa, trước hết ở đây thì tôi thấy chính chúng tôi cũng muốn giàu nữa. Có phải không? Thật sự phải nói như vậy, muốn giàu. Như vậy thì trước tiên là mình phải tìm thử coi cái nghĩa giàu nó nghĩa là gì. Thì bây giờ quý vị có tiền nhiều đó, có thể gọi là giàu không? Ở đây nó có hai phần mình sẽ nói trước. Mình nói để mình biết, vì giáo lý của nghiệp lực á, là nhân sao thì quả vậy. Muốn giàu á, muốn có cái trái giàu thì mình phải gieo cái nhân giàu. Đó là muốn có cái trái giàu thì mình phải gieo cái nhân giàu mới được. Còn nếu mà muốn có cái trái giàu mình gieo cái nhân nghèo thì làm sao mình giàu được? Nó đi ngược lại nguyên tắc nghiệp lực. Như vậy thì trước hết thì mình phải đi vào cái tình trạng thế gian mà nói. Chưa có tiền và thế gian thì gọi là giàu. Có phải không nè? Có tiền thì gọi là giàu đó. Bởi vì cái tiền không cần định nghĩa. Thấy người chạy xe mà 80 ngàn ông đó chắc giàu. Phải không nè? Cái người ở một cái nhà mà 2-3 triệu bạc thì cái người đó chắc giàu. Thế như vậy thì cái nghĩa căn bản của thế gian mà chúng mình thường gặp đó, là chúng ta căn cứ cái sự giàu nghèo trên phương diện tiền bạc vật chất. Có phải không nè? Bây giờ có vị nào mà có 2-3 triệu bạc, mình chỉ có mấy trăm thì mình nói người đó nghèo hơn mình không? Không. Thế gian thì căn cứ trên cái tiền bạc để quyết đoán giàu nghèo. Thưa Đạo Phật, nghĩ sao về cái chuyện mà những người có nhiều tiền bạc ở trên đời? Thưa, tiền bạc, Đạo Phật không coi nó, tự nó là tội lỗi. Nếu quý vị giàu chứ gì? Thưa, mừng cho quý vị. Nếu quý vị có nhiều tiền á, thì mừng cho quý vị. Nhưng mà điều nên nhớ, cái chỗ quan trọng nhớ là cái việc tiền bạc á, nó có phải là cái niềm vui của mình hay không lại là chuyện khác. Tại sao mà chúng ta thường thường chúng ta muốn có nhiều tiền? Hồi nãy trước khi lên nói chuyện với quý vị, tôi có nói chuyện với một Phật tử. Giả sử bây giờ quý vị một tháng tiền ăn, tiền nhà, tiền xe, tiền cổ, tiền bảo hiểm chỉ cần có 3.000 thôi. 3.000 thôi ha. Mà mình làm được 7.000. Mình cần có 3.000 thôi. Nhà, cửa, xe, cổ 3.000 thôi. Mình làm được 7.000. Thưa như vậy á, thì quý vị thấy sao? Thấy vui. Thực tế khi vui, đó nè. Tại sao mà mình vui? Cái lý thú đặt ra là kêu hỏi tại sao mình vui á. Tại vì mình dư tiền chứ gì. Mình nghĩ tại vì mình xài không hết thì mình vui. Nhưng mà thực sự cái đó không phải là cái lý do căn bản để mình vui. Cái lý do căn bản để mình vui là gì? Là yên tâm. Mình sợ thiếu. Quý vị suy nghĩ thứ coi. Sở dĩ mình làm mình nhiều hơn cái số mình xài đó là mình yên tâm. Mà khi yên tâm như vậy chứ là sao? Mình sợ ngày mưa, ngày nắng. Phải không nè? Ngày nắng có rồi ngày mưa thì sao? Tức là chúng ta muốn yên tâm. Chúng ta muốn an toàn. Mà chúng ta thủ để mà dành sẵn trong những ngày mưa. Thế cái điều đó, nó là một cái thực tế căn bản. Thì chúng ta sống, chúng ta không có nghĩ là mình sống bữa nay. Mà thường thường mình nghĩ mình sống bao lâu. Quý vị nghĩ mình sống bao lâu? Thưa bao giờ cũng vậy, mình cũng tính mình sống thêm 100 năm nữa không à. Cho nên á, nếu một ngày mình nghĩ là một năm, tôi thấy cái điều này nó đúng. Mà Đức Phật nói rằng cái chuyện này hợp lý quý vị. Thực sự trong Đức Phật, trong giáo lý Đức Phật dạy là cái tiền bạc mình làm đó, một phần để chi dùng, một phần để đầu tư. Một phần để đầu tư, tức là Đức Phật trong kinh không gọi là đầu tư, mà Đức Phật gọi là cho vay nợ mới. Một phần để sinh hoạt, một phần trả nợ cũ, một phần cho vay nợ mới. Sinh hoạt tức là mình sống trong gia đình mình chứ gì. Trả nợ cũ tức là đền ơn đáp nghĩa những cái người mà đã lo lắng cho mình. Một phần là cho vay nợ mới, tức là đem đào để mà dành chuẩn bị cho tương lai. Vậy thì cái vấn đề chuẩn bị cho tương lai của mình á, mình thường thường mình để tiền rồi mình mua cái này cái đó thì mình nghĩ nó sinh lời. Từ trong giáo lý của đạo Phật, chuyện đó là cũng được. Nhưng mà phải đặt lại cái vấn đề ngay từ đầu. Tại sao mình muốn giàu? Mình muốn an toàn. Mà an toàn như vậy á, tại sao mình muốn an toàn và an toàn cho cái gì? An toàn là cái gì quý vị? Cho thân mình. Đó là trước hết là muốn cho thân mình. Cái thứ hai là cho tâm mình. Bởi vì nếu mà thân như mình thì mình sợ đói. Mà khi đói thì sao? Tâm mình nó khổ. Vậy thì hai cái nó dính liền với nhau. Để mà khi mình nói cái chuyện muốn giàu. Chưa đạo Phật không có phủ nhận cái chuyện mà cần thiết. Của cái chuyện mà dư giả về mặt vật chất. Nhưng mà đạo Phật cho biết thêm là nếu mà muốn dư như vậy á, dư như vậy á, tự nó không phải là cái điều có thể đủ mang lại cho mình những sự yên tâm. Tôi nói tự cái dư giả. Quý vị để ý cho coi. Tôi thấy rất là rõ đó quý vị. Có những người mà họ sống dư giả nhiều chừng nào á, thì họ có những cái niềm đau nỗi khổ trong tâm tư nhiều chừng ấy. Có những người mà họ sống dư giả mà xa lánh những người mà họ sợ bị khi giàu cái gì. Họ sợ gần gũi những cái người nghèo. Có khuynh hướng buồn cười lắm. Mà khi mình nghèo thì nó khác. Mà khi họ giàu thì họ sợ. Mà khi mà sợ như vậy thì chính họ đã đào những cái hố cô đơn, chán nản, mà biệt lập. Mà khi họ sống như vậy đó, tôi thấy là những người đó những người mà không có an toàn chút nào. Cho nên đứng về mặt mà giáo lý Đức Phật mà nói, nếu quý vị có dư, mừng, mừng cho quý vị. Nhưng mà cũng đừng để cái dư giả đó, nó bao che cái thực tế của cuộc đời. Nó đẩy vào một cái chỗ, mà biệt lập cái cuộc đời, xa lách cuộc đời. Bởi vì nếu không, chúng mình sẽ xa vào cái bệnh lo lắng, ưu phiền cho chính cá nhân mình. Tôi thấy buồn cười ở đây, những người giàu, người mà upper class, những người giàu có chừng nào thì bên cạnh cái hình thức vui vẻ bề ngoài, họ có xe, có cổ, có nhà, có cửa, nhưng mà thật sự họ là những người rất là cô đơn. Rất là cô đơn, rất là trống vắng. Cho nên mình phải đặt lại cái vấn đề, nếu mà tiền nó lo cho mình sự an tâm chứ được. Nhưng mà nếu mà tiền nó không có cho mình cái sự an tâm, mình phải đặt lại cái vấn đề, mình đi tìm cái sự an tâm đó ở chỗ nào. Như vậy nó là cái quả. Còn bây giờ giả sử như mình nghèo, ở đây quý vị nào nghèo, tôi mừng cho quý vị một vị trả lời là ở đây ai cũng giàu hết. Chưa, bây giờ biết sao giàu, biết sao nghèo, quý vị phải đặt lại cái vấn đề, chứ phải đặt lại cái vấn đề. Thế bây giờ giàu bao nhiêu mới gọi là giàu, nghèo bao nhiêu mới gọi là nghèo, quý vị thấy ở chỗ này chưa nè. Như vậy thì đạo Phật đặt lại cái vấn đề, mình phải đặt lại từ thử cái định nghĩa căn bản, sao gọi là giàu mà sao gọi là nghèo. Lẽ tự nhiên chúng mình không muốn đói, không muốn lạnh, quý vị thấy ha. Nhiều khi mình đói, con nó khóc vì đói, vợ đau bệnh không có thuốc, thứ đau khổ lắm, thứ đó là nghèo. Nhưng mà chúng ta ở đây không có như vậy. Cho nên phải nói là một mặt nào đó chúng mình giàu. Giàu. Tôi giàu bây giờ thật sự, giờ quý vị bên đây mà nghèo, thiệt nghèo đi. Thì cái nhìn chủ quan của mình cho là mình nghèo. Nhưng mà nếu mà những người Mỹ hay những người Việt Nam thì cho là quý vị giàu. Cho nên cái vấn đề định nghĩa ở đây, cái giá trị của giàu nghèo nó tùy vào cá nhân, cái nhìn của mình về cuộc đời. Giàu sao gọi là giàu và nghèo sao gọi là nghèo. Tôi nói như vậy không có nghĩa là mình tự dối mình nghèo mà nói mình giàu. Nhưng phải coi lại cái căn bản của chúng ta đó. Thưa nếu chúng ta hồi xưa ngày Ấn Quang nói rằng cái như vậy, cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, phiền não chẳng còn vương. Thưa như vậy có thể gọi là giàu. Quý vị nhớ cái câu 3 là câu quan trọng. Cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, nhưng mà phiền não chẳng còn vương. Thưa cái phiền não chẳng còn vương, cái đó mới gọi là căn bản của cái giàu. Bởi vì hồi nãy mình nói có tiền là cho mình an toàn, cho mình cảm thấy an toàn. Khi phiền não không còn, không còn lo, không còn sợ, không còn những khổ đau, thưa khi đó có khi mình có tiền, mình mua cũng không được đâu quý vị. Ở đây xin nói lại cái vấn đề giàu có. Cho cái người tu tập muốn gieo cái nhân giàu có, vậy thì mình làm cái nhân giàu có. Bây giờ nói về muốn muốn giàu, bây giờ giả sử như mình nghèo hết đi, tôi mừng là quý vị thấy mình giàu, nhưng bây giờ mình giả sử mình nghèo hết. Bây giờ mình muốn giàu thì làm sao mình giàu giờ đây? Bây giờ quý vị thấy mình làm mình cách nào mình giàu? Trở lại nguyên tắc nhân quả. Trước hết là tập cho đi thì giàu thôi. Tập cho. Quý vị đã nghèo muốn chết rồi thì lấy gì cho? Có phải không nè? Cho cái gì quý vị? Đã nghèo tiền nghèo bạc rồi thì biết cho cái gì? Cho cái gì? Thưa, cái căn bản của đạo Phật á là cho cái quan niệm cố định của mình về cái giàu nghèo. Tôi nói lại nha, không phải là cho tiền mà cho cái quan niệm cố định của mình, cái nhìn của mình về cái giàu nghèo. Thưa, có những người giàu, đối với mình họ giàu mà đối với họ họ chưa có giàu, họ muốn làm giàu thêm. Vậy thì cái vấn đề giàu nghèo nó thuộc về cái cá nhân của mình nhiều hơn. Thưa, mình phải tập bỏ đi cái quan niệm của mình do học tập, do nhiều lý do. Mình nói rằng mình trong ngân hàng mình phải có 50.000 mình mới gọi là giàu. Thưa, tới chừng có 50.000 á, thì những người có 50.000 chưa có thấy mình giàu, vẫn thấy mình nghèo, vẫn muốn có thêm. Cho nên ở đây á, cái bí quyết để mà tạo cái giàu nghèo của mình á, tôi nói là của mình á, là mình phải bỏ đi cái quan niệm cố định của mình về sự giàu nghèo. Thế nếu mà chúng ta nhìn lại đó quý vị, thì mình nghèo. Mà nếu mà nhìn lại nữa đó, thì mình có thể mình giàu. Vậy thì cái bí quyết của đạo Phật á, ở đời ta đừng có nhìn lên. Mình nhìn cái người kế bên họ chạy chiếc xe 70.000 á, thì mình thấy mình nghèo hơn họ. Nghèo hơn họ. Nhưng mà giờ mình nhìn mình có chiếc xe mình chạy cái gì, nó cà tàn cà tàn mà đi lấy chùa nó tới. Vậy thì mình so với những người mà đi ngoài đường không cửa không nhà, không xe không cộ, mình giàu hơn họ. Quý vị thấy chỗ này chưa? Như vậy thì cái chỗ quan trọng đầu tiên của chúng mình là chúng mình phải đổi cái quan niệm của mình, hoặc là nhìn khác đi về cái giá trị của giàu nghèo. cái thứ hai mà mình có thể mình làm được, chứ mình làm được, Đức Phật gọi là thiểu dục, tức là bớt đi cái lòng mà mong cầu của mình á, thì mình trở nên giàu. Tôi nói là mong cầu. Thưa chúng mình, buồn cười lắm quý vị, cái mong cầu của chúng ta nó không có hạn chế. Không biết quý vị có để ý không? Không có hạn chế. Mà chính chúng tôi thấy chúng tôi cũng thay đổi, có khi mình đổi. Hồi ở bên Việt Nam á, thì mình nghĩ cái gì là hạnh phúc? Có cơm ăn, có áo mặc. Khổ quá gì, có cơm ăn, có áo mặc là hạnh phúc. Phải không nè? Rồi. Mà khi có cơm ăn, có áo mặc rồi thì mình nói làm sao? Phải có cơm ngon chút là hạnh phúc. Phải có cái áo đẹp chút là hạnh phúc. Có phải không nè? Thì chúng ta đã bước lên một bước rồi đó. Mà khi có cơm ngon một chút, có cái áo đẹp một chút thì mình muốn gì? Bây giờ mình trả lại cơm với áo thôi. Chứ cơm ngon rồi thì cơm ngon như vậy nó không có đẹp. Ha, phải trình bày cho lịch sự. Cái áo mặc đẹp rồi, phải có cái hiệu nổi tiếng. Thì chúng ta từ từ chúng ta đi lên quý vị. Mà nếu mà những người như vậy thì không bao giờ họ biết được họ giàu. Không bao giờ. Bao giờ cũng thấy thiếu ở đây. Mà chính cái chỗ đó làm chúng mình đau khổ. Cho nên trong đạo Phật á, cái việc thứ hai là mình phải đặt lại cái vấn đề mà cái mong cầu của mình. Thưa cuộc sống của chúng ta, có nghĩ rằng nếu mà chúng ta chạy theo vật dục á, chạy theo tiền quý vị, chạy hoài chạy không hết, mà chạy cho tới lúc mà có khi mình tắt thở rồi đó, thưa cái hoài bão mình vẫn chưa có đạt được. Cho nên cái chuyện thứ hai để mình có thể giàu, tôi nói lại là giàu cái chủ quan á, là chúng mình phải đặt lại cái vấn đề dục vọng của mình. Nói như vậy á, thưa quý vị, nói rằng cái nghèo nó có một cái thực tế hay không? Có thật, mình thấy có nghèo thiệt chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn đổi cái nghèo của mình á, ngay trong hiện tại, tức là cái kiếp trước mình làm cái gì đấy, bây giờ nó nghèo, thật sự là mình chỉ cần đổi cái nhìn của mình thôi là mình có thể thấy một cái nó khác biệt, nó khác hẳn hoàn toàn. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị mong có sự an lành trong tâm tưởng á, xin tập chuyển hóa cái nhìn của mình về cái giá trị cuộc sống. Tôi thấy có nhiều Phật tử tới chùa cúng kiến sinh sâm rồi cầu Phật, cầu các vị Bồ Tát cho mình làm ăn phát tài. Thưa các ngài, có cho không quý vị? Cho ai không cho? Làm sao biết không cho? Không cho ai chắc cầu làm gì? Thưa, cho không cho mình không biết. Nhưng mà trong khi cái người đó tới đó, họ cầu người như vậy đó, thì các vị Bồ Tát đã cho họ cái sự an tâm. Quý vị để ý thôi coi. Mà mình trở lại cái lý do đó, mình muốn dư tiền, dư bạc là vì muốn yên tâm thôi. Mình muốn an toàn thôi. Như vậy thì cho thực tế không mình không biết. Nhưng mà trong khi tới đó rồi thì ngay cái sự cầu nguyện, ngay cái sự mà ban bái đó, đã cho mình cái sự yên tâm. Cái đó gọi là giàu trong đạo Phật. Cho nên xin quý vị nhớ, giàu không phải là nhiều tiền gọi là giàu. Bởi vì giàu tiền nhưng mà chưa chắc giàu hạnh phúc. Hai cái đó nó khác nhau. Giàu tiền, giàu bạc chứ chưa chắc giàu được cái tình thương. Giàu tiền, giàu bạc chứ chưa chắc có nhiều cái hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Cho nên mình phải đặt ra vậy thì cái tiền bạc, thường thường chúng ta nghĩ tiền bạc có thể mang tới cái hạnh phúc. Nhưng mà nhớ, cái nào là cái gốc, cái nào là cái phụ. Thì cái đó là cái nhìn của đạo Phật khi mà đặt lại cái vấn đề giàu nghèo. Ngày xưa đó, hồi nãy mình nói, tôi hỏi là quý vị có ai nghèo? Quý vị nói thinh. Ai giàu thì một vị trả lời là ai cũng giàu. Thì ngày xưa Ngài Ca Diếp, Ngài có cái trường hợp gọi là bán cái nghèo và mua cái giàu. Bán nghèo mua giàu. Thì có một bà cụ đó lại sanh cùng thời với Đức Phật quý vị, cùng ngày, cùng tháng, cùng giờ, tức là năm tháng ngày giờ được trùng với Đức Phật hết. Nhưng mà Đức Phật á thì được người ta kính trọng, người ta tôn trọng, còn bà cụ thì cả đời sanh ra đã đi ăn mày rồi, bà cụ nghèo. Mà ăn mày như vậy có điều là như vậy không đói, đi ăn xin cực khổ gì mà không bao giờ bà cụ đói, hồi nào cũng ta cũng có cho ăn. Rồi thì có một lần bà cụ gặp người ta giúp bà cụ than, bà cụ nói tôi không biết cái nghiệp lực gì mà tôi sanh ra cùng một lúc với Đức Phật, cùng ngày, cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, mà Đức Phật ấy, được cả một cái mọi người đều tôn trọng hết trơn á, mà ngài bao giờ ngài cũng được người ta quý kính, cái gì tốt người ta đem tới cúng cho ngài, còn tôi ấy, thì cả đời tôi đi ăn mày. Thì ngài ta giết tới bây giờ thì chỉ có việc duy nhất thôi, bà có thể bà làm được thôi, bà bán cái nghèo của bà đi, tức là bà thân nghèo thì đó, bà bán cái nghèo của bà đi. Thì bà cụ nói bây giờ giàu thì ta muốn, chứ còn nghèo mà ai muốn, làm sao bán. Thì ngài nói rằng bà bán đi, tôi mua. Cái hồi nhỏ tôi đọc cái câu chuyện đó tôi không hiểu cái gì, nhưng mà hóa ra cái bán của bà cụ là gì, là khi mà trong tâm tưởng bà cụ nói là tôi nghèo, bà cụ định nếu mình có được 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng nữa mình giàu cái gì, thì bà cụ bao giờ bà cụ cũng nghèo. Cái vấn đề đặt ra là xin mình tập nhìn lại cái vấn đề giàu nghèo của mình. Và giả sử mình có một cái tâm tưởng mình định rằng mình giàu phải có 3 cái nhà mới gọi là giàu á, thôi tập bỏ đi, tập bỏ đi những khái niệm đó. Bởi vì cho khi nào mình vướng vào những khái niệm đó, chúng ta vẫn vướng mắc vào cái chuyện mà giàu nghèo có một cái tiêu chuẩn trên đời. Khi mà nói về chuyện tiền bạc, Đạo Phật nói rằng cái quan niệm của mình là căn bản. Cái thứ hai là khi mà làm tiền, giả sử có dư, thưa cái điều mà quý vị có dư xài không hết á, thực sự nó có phải là an toàn không quý vị? Thực sự có phải là an toàn? Thưa, nếu mà bình tâm mình nghĩ lại, chưa chắc nó là sự an toàn. Nó làm cho mình có cảm tưởng là an toàn, nhưng mà nó không phải là sự an toàn. Thưa, bởi vì có nhiều người đã làm cái chuyện này quý vị. Thưa, nay ở bên Venezuela mới vừa tuần rồi đó, tôi tưởng là 7.000 người chết, mà thật sự tới 30.000 người chết. Thưa, cái chuyện này đọc ra là một cái thương cho thế gian quý vị. Tôi nói là một thành phố giàu, nó là một thành phố nghỉ mát mà. Đó là những cái người mà về hưu đó quý vị, họ có tiền cái gì, họ tới đó họ cất những cái biệt thự, họ cất những cái khu mà ăn dưỡng, tức là họ giàu, họ đi nghỉ hè đó. Thưa, thì nó một cái khu biển, một cái vùng nghỉ mát, một cái nghỉ mát giàu. Thế như vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Thưa, chỉ có hai hôm thôi quý vị, khi mà nước biển nó đập vào á, thì cả một cái thành phố là chôn vùi dưới biển. Cả một cái thành phố vì cái nước bùn nó đập lên đó thì là sập, là cả một thành phố 30.000 người, mà 30.000 đó không phải là những người nghèo, mà đa số là những người giàu. Thế như vậy thì đứng về mặt mà giàu nghèo, Đức Phật nói là cái cuộc sống trong đời này nè, mình khi mình cảm thấy có ý nghĩa cuộc đời, mình thấy được mình vui sống, cái điều đó tự nó đã là giàu rồi. Còn tiền bạc của cải, thưa, có khi mình có đó, nhưng mà không biết là mình có thể mình giữ được hay không. Cái này phải thành thật mà đặt lại. Cho nên tôi nói là cái tiền bạc có dư nó làm cho mình có cảm tưởng là an toàn. Tôi nói là có cảm tưởng, nhưng mà chưa chắc nó là sự an toàn. Cái vấn đề quan trọng của mình á, tức là nếu mình có tiền, thưa, cái quan trọng của mình là tìm cái ý nghĩa ngay trong cuộc sống này. Sống như thế nào cho có ý nghĩa, sống như thế nào để có được những niềm vui. Chứ còn tiền bạc nó là cái phụ, nó không phải là cái quyết định mình có thể niềm vui được hay không. Tôi giả sử như mình hơi thiếu ít tiền chút, thưa, mình có thể vui được không quý vị? Tôi thấy có những trường hợp mà nhiều khi chúng mình đã đặt quá nhiều vào tiền, chúng ta đã tạo ra sự khổ đau. Chúng tôi biết có một người hai vợ chồng mà sang đây mới sang Mỹ hồi năm 75 nó quý vị, nghèo, thì nghĩ rằng á phải có tiền mới có hạnh phúc, cho nên hai ông bà đã đi làm, sáng đi làm, chiều đi làm, hai người cùng đi làm hết. Cứ làm để dành tiền, bởi vì nghĩ rằng tiền sẽ cho mình cái sự an toàn và cái hạnh phúc. Tội nghiệp ông bà có đứa con, mà đứa con nó thực sự ông bà rất là thương, và tôi nghĩ có một đứa con duy nhất thôi. Cho nên làm bao nhiêu tiền để cho mình có cảm giác an toàn và cho hy vọng rằng con mình nó sẽ được hạnh phúc. Tội nghiệp là khi mà chúng ta đi làm như vậy, ông bà đi làm như vậy, đứa con nó sao? Thưa, đứa con nó lớn lên, nó ghiền, nó ghiền ma túy đó quý vị. Và rốt cục là gì? Nó chịu không nổi cái ghiền đó mà nó tự tử và nó chết. Thế như vậy thì khi mà nhìn lại thấy thương vô cùng. Thấy thương là bởi vì người ta định là phải có tiền thiệt nhiều để gọi là hạnh phúc. Mà trong khi đó có những cái hạnh phúc kế bên mình không để ý. Xin quý vị tập. Muốn giàu á, tiền bạc là một yếu tố của giàu. Nhưng mà có tiền, cái yên tâm, cái hạnh phúc trong cái tâm hồn của mình, cái đó là cái quan trọng. Mình đừng có bỏ cơ hội. Có thể là chúng ta thiếu tiền, có thể là chúng ta không có nhiều tiền, nhưng mà nếu chúng ta còn được những người thân thương, còn được những người mà thường ngày mình có thể là mình cho làm khổ mình, chứ nếu còn họ, cái cuộc đời mình vẫn còn có ý nghĩa, vẫn còn có giá trị trong cuộc sống. Thưa, cái chuyện đó là cái chuyện đứng về mặt thế tục mà nói, tiền bạc. Còn đứng về mặt mà Phật Pháp mà nói, thì sao gọi là giàu, sao gọi là nghèo? Thưa, đứng về mặt tu tập mà nói, thì nếu mà trong tâm hồn mình mà không đau, không khổ, không có mong cầu nhiều, khi đó Đạo Phật gọi là giàu. Tôi nói lại ha, trong tâm hồn mình ít mong cầu, ít có dục vọng, khi đó Đạo Phật gọi là giàu. Thưa, cái chỗ này là mình phải trở lại cái vấn đề của chúng ta trong cuộc sống. Tôi thấy ở bên Mỹ này, mình hay bị ràng buộc bởi cái xã hội lắm. Thế bây giờ khi mà quý vị đi ra ngoài đường ha, hay là mình tới chùa, mình đi chợ, mình mặc cái áo cổ, đó là mặc cái áo cổ. Có khi mình ngần ngại, mình không dám mặc cái áo cổ đi ra ngoài đường. Tại sao mình ngần ngại? Quý vị nào có bị tình trạng này chưa? Hay là con mình mặc cái đó không được, vô đổi cái áo khác, đi ra ngoài qua nó không được. Vậy thì cái chuyện quan trọng á, thường thường á, mình sợ là sợ cái gì? Không, cái này thực tế cho giờ quý vị thấy về trò mình thí dụ trò mình đám cưới, mình đi đám cưới đi ha, mình không dám lấy cái áo cũ mình mặc cái áo mới. Mình đi một cái chỗ sang trọng, mình không dám lấy cái áo rách mặc cái áo mới, lựa cái áo tốt mặc. Tại sao mình làm điều đó? Quý vị có bao giờ hỏi cái vấn đề đó không? Tại sao mình làm điều đó? Có vị nào dám trả lời không? Chưa, có nhiều cái tại lắm quý vị. Nhưng mà thường thường á, chỗ này, mình muốn coi cho được. Phải nè, thật sự muốn coi cho được thì mặc cái áo coi cho được, mang cái gì đó coi cho nó được. Thưa, coi cho được ở đây là muốn ai coi được? Thiên hạ coi mình được. Có phải cái chỗ này không nè? Đặt không, cái chỗ này phải đặt lại cái vấn đề. Thường thường mình muốn coi cho được là mình muốn, không phải mình coi được, mà muốn thiên hạ coi mình cho được. Vậy thì câu hỏi trở lại á, thiên hạ thì có nhiều người, có người cho được nhưng mà có người cho không. Vậy thì cái vấn đề tu tập đứng về phương diện mà tâm linh của Đạo Phật á, cái vấn đề đặt ra là mình có coi mình được hay không, chứ còn thiên hạ coi được là cái chuyện của thiên hạ. Quý vị có vừa lòng cả cái thế gian này được không quý vị? Thưa, không được. Đức Phật ngày xưa, chính Đức Phật cũng không có vừa lòng cả thế gian này. Những người theo Đức Phật thì kính trọng Đức Thế Tôn, nhưng mà còn những người ngoại đạo thì sao? Thì mắng chửi mã lị. Thì cái vấn đề đặt ra đó, cái người biết tu tập đó, là đặt cái câu hỏi là mình có chấp nhận chuyện đó hay không, mình có thấy vừa ý với mình hay không. Chứ còn cái vấn đề người ta đó, thưa, cái vấn đề đó không trở thành quan trọng. Cho nên mới nói là người trong Đạo Phật là phải người có đại thế chí là vậy đó. Nhà đại thế chí đó, tức là cái người mà dũng cảm chấp nhận mình. Còn cái chuyện của người ta là cái chuyện của người. Chứ còn mình không có chấp nhận mình nhảy vào cái vòng chiến, cái vòng lẩn quẩn của thế gian. Như vậy thì cái chuyện thứ hai mà mình muốn giàu trong cái nghĩa tâm linh đó, xin quý vị phải trở lại cái căn bản của Đạo Phật. Thì nếu Đức Phật muốn quần áo đẹp thì ngài ở cung Vàng Địa Ngọc rồi, ngài đâu có bỏ đi tu làm gì, phải không? Nếu chưa có bỏ được, nhưng mà mình cũng từ từ mình nhìn lại cái vấn đề an lành trong tâm tưởng, hạnh phúc của gia đình, cho cái điều đó đó, tự nó là một cái niềm giàu mà biết bao nhiêu người có tiền mà họ mua không được. Cho có khi buồn cười, có những người giàu quá đó, mà họ không có niềm vui thì họ làm sao quý vị? Họ mua, họ mua những niềm vui. Nhưng mà khi mà mua nhiều chừng nào thì sao? Người ta không biết, nhưng mà chính họ biết là họ có cái trống vắng của tâm hồn. Những cái niềm vui họ mua là mua thôi, chứ họ không tạo ra được. Cho nên có đây phải đặt lại cái vấn đề là muốn giàu, xin quý vị đổi cái quan niệm, không có căn cứ trên tiền bạc mà thôi. Cái chuyện thứ hai là mình muốn người ta thích. Ở đây có ai muốn người ta ghét không? Có không quý vị? Không có. Ai cũng muốn được người ta mến, người ta thương cho nó. Rồi. Vậy thì hồi nãy đó, muốn giàu thì thí. Muốn giàu thì thí. Và muốn người ta thương thì làm sao vậy? Con cô đó liền hỷ xả. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Bây giờ quý vị thấy một cái người mà quý vị thương á. Bây giờ căn cứ vào cái người mình thương. Bây giờ mình thương cái người đó thì tại sao mình thương người đó? Giờ quý vị lấy một người thương, quý vị đây để làm thí dụ. Người đó là sao? Giờ con cháu quý vị đó, quý vị có thương không? Lối xóm quý vị dễ thương hơn cái người bên phía châu hay là khó thương hơn người phía châu? Không có nào hỏi thiệt. Thương của mình thứ nhất á, thường thường mình dựa trên gọi là thân cận xứ. Thân cận xứ. Trong đạo Phật nói rằng cái chuyện thương, cái niềm thương của mình nó xây dựng đầu tiên là trên cái thân cận. Gần gũi. Những người mà gần với mình nhiều chừng nào đó, mình dễ thương người đó nhiều chừng đấy. Quý vị thấy chỗ này chỗ nào? Đó là một cái thực tế là thân cận xứ. Bây giờ giả sử cái người đó họ thiệt là chị em ruột với mình đi. Tôi nói chị em ruột đi. Hả? Mà một người chị em ruột mình có thể ở bên kia, ở cách mình á, 20 năm rồi không có gặp lại. Ở tuốt ở bên chỗ khác. Mà trong khi đó có một người mà bà con xa lắc thôi. Mà ở gần mình tiếp xúc với mình hàng ngày. Mà giả sử nghe có chuyện gì khổ đau á, mình xót xa, mình lo người nào trước? Cái người ở gần trước. Như vậy thì cái chuyện đầu tiên mình muốn thương á, là thân cận. Nếu mình thương người ta vì cái người đó thân cận với mình á, vậy thì mình muốn được ra thương thì làm sao? Phải tập thân cận với người. Phải không? Có mình thấy giản dị vậy thôi. Phải tập thân cận với người. Mà thân cận với người có nghĩa là mình ở, mình dọn nhà tới kế bên người đó. Thì không đúng như vậy. Có khi nào quý vị ở kế bên mà thấy xa nhau không? Như vậy thì cái thân cận của đạo Phật đó là thân cận của tâm hồn. Thân cận của tâm hồn. Nghĩa là sao? Trong đạo Phật nói rằng mình muốn thân cận khi mình có một sự cảm thông. Mình hiểu được nhau đó quý vị. Mình thông cảm được nhau. Mà muốn hiểu, muốn thông cảm thì bằng cách nào? Chẳng những mà hình hài thường tiếp xúc, mà có lẽ là mình phải mở tâm hồn ra để mà đón nhận tâm hồn của cái người kia. Và ngược lại, tôi nói lại là và ngược lại. Có khi mình mở miệng mình hỏi người kia chuyện sao em sao, nhưng mình giấu kín cái chuyện của mình. Mà khi mà như vậy thì không có cái sự cảm thông, nó chỉ có một chiều không có hai chiều. Cho nên đầu tiên đó, mình phải gieo cái duyên đó, cái nhân đó. Xin quý vị tập nói chuyện với nhau, tập chia sẻ cho nhau. Bởi vì nếu mình không á, thì mình không có gần gũi được trên cái tâm hồn. Mà khi tâm hồn không gần nhau thì khó thương nhau lắm quý vị. Khó thương nhau lắm. Vì thế chuyện đầu tiên là thân cận xử. Phải gieo cái nhân gần nhau. Có khi á, mình ở xa nhau vặn dặm, nhưng mà cái tâm hồn gần nhau thì mình vẫn thấy gần nhau. Cái chỗ này là chỗ kỳ quái. Đầu tiên là thân cận xử. Xin mở tâm hồn ra để mà tiếp đón tâm hồn của người khác. Và cũng xin mở tâm hồn của mình ra để mà chia sẻ với người. Tôi thấy cái chỗ này đó, nó cũng buồn cười lắm. Nhiều khi trong cuộc sống của gia đình của mình đó quý vị, chúng ta không có chuyện sẻ chia. Không có chuyện sẻ chia, tôi nói là sẻ chia. Mà thường thường có khi tội nghiệp của mình đó, mình tưởng có khi có những trường hợp người thân thương của mình cái gì mình tưởng là sẽ chia, nhưng mà khi mà chúng ta mở miệng ra đó, cái lời nói của chúng mình không còn là chia sẻ, mà là nói của chúng ta có khi là trách mắng, giận hờn, buộc tội, cằn nhằn, chứ không còn là cái chuyện sẻ chia nữa. Mà nếu mà chúng ta lầm cái chuyện sẻ chia với trách mắng, giận hờn, cằn nhằn đó, thì những cái thứ mà trách mắng, giận hờn, cằn nhằn chỉ làm con người xa nhau thôi, chứ không bao giờ làm con người gần nhau. Thì vậy cái chuyện cái tiếp của mình là xin khoan trách, xin khoan mắng, xin khoan có giận, xin khoan có hờn. Bởi vì khi mà chúng ta nói là trách mắng giận hờn là mình đẩy người kia ra rồi, chứ không còn là ngủ với mình nữa. Thế tại sao mà chúng ta nói là khoan trách mắng giận hờn? Thế chúng mình khi vội lắm, cái người trong thế gian này chúng ta hay vội vàng lắm. Tôi chắc là mình trách một cách lạ lùng, nói là cái mình trách liền thôi. Nhưng mà có khi những cái lời mình trách, có khi biết là mình trách lòng, biết là chúng ta trách lầm, mà khi mà biết mình trách lầm thì cái lời trách đã nói ra chưa? Đã nói ra rồi. Chưa nói ra rồi, nếu khi mình muốn rút lại cái lời nói của mình, có khi nó đã muộn rồi. Cái người kia họ đã ghi nhận cái lời nói đó rồi. Cho nên cái chuyện mà đầu tiên là thân cận, chuyện thứ hai là tập đừng có trách mắng giận hờn, hay là khoan có trách mắng giận hờn. Thì nếu mà người mình muốn gần mà mình trách mắng giận hờn, không bao giờ gần họ được, không bao giờ gần được. Bây giờ tới cái chuyện cái tiếp, mà bây giờ khi mà quý vị thấy một cái người bây giờ, cái người nào đó có thể là ở gần mình, có thể là hay thích nói chuyện với mình, chia sẻ với mình, nhưng mà gặp cái người đó thì họ nhăn nhăn nhó nhó, thì quý vị thấy sao? Tôi hỏi thiệt nè, gặp người bạn nào mà gặp mình cười à chào chị anh khỏe không thì mình thấy mình sao, mình thấy thoải mái. Còn gặp cái người nào mà gặp họ nó thôi 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 tôi muốn chết rồi, thật đủ thứ chuyện hết rồi, mình có cái thứ gì sao, thế mình sợ, mình sợ, mình sợ thì mình tránh họ một lần hai lần ba lần mình tránh, để chìm cái chuyện mà kế tiếp, để muốn cho mình được người ta quý mến, người ta thích gần gũi, thì có lẽ là gieo cái nhân quan hỷ, phải gieo cái nhân quan hỷ thôi. Bây giờ quý vị thấy, tôi thấy có những người buồn cười lắm. Cái điều này cũng là một cái, nó là cái dòng luẩn quẩn. Có khi gặp người khác mình than khổ của mình, mình than khổ của mình không á, tức là mình đã thiếu sự chú ý. Đó, cái sự cô đơn của mình, có khi là người ta không thích gần mình. Thật ra hãy mà không ai thích gần mình, không có người nói chuyện, gặp cái người nào là đã kể khổ, mình tưởng là người ta chú ý tới mình nhiều hơn. Thì lần đầu có thể có, lần hai có thể có, lần ba họ chạy rồi. Đó là cái vòng luẩn quẩn. Cho nên cái chuyện mà tu tập đạo Phật muốn cho người ta thích gần mình, thưa mình phải tập quan hỷ. Quan hỷ chỗ này đó, giả sử mình có cái sự khổ đau thì làm sao mình quan hỷ được, phải không? Rồi bây giờ phải đặt lại cái vấn đề. Có khi mình tưởng là mình có sự khổ đau, mình tưởng là chuyện kia chị không có. Thật ra chuyện kia tới mình cứ kể cho mình hết cái chuyện khổ của mình cho chị nghe. Thế nhưng mà tội nghiệp, chị kia chỉ có những khổ đau riêng của chị rồi. Mà khi chị nghe mình thì cái khổ đau nó tăng lên thì nó giảm xuống của mình. Ông tôi hỏi thiệt, nó tăng lên nó giảm xuống? Thưa nó có khuynh hướng tăng lên. Chị nói tôi đã đủ nhức đầu, tôi nghe chuyện của bà sao nghe nổi. Họ tránh mình đi là cái trường hợp lý thôi. Thế điều đó không có nghĩa là mình không kể cho nhau nghe. Nhưng mà nếu kể cho nhau nghe đó, kể cho người kia nghe đó, thì mình cũng nên tập ngồi cho người ta kể. Quý vị thấy chỗ này chưa là? Tức là mình kể cho người nghe, thương nhưng mà cũng tập cho người kia họ kể cho mình nghe. Thì cái điều đó đó quý vị làm thử chứ coi. Mà quý vị cứ nói gặp người nào bắt họ ngồi họ nghe mình hoài thì một lúc là họ trốn mình hả? Vậy thì cái chuyện á, cái nhân để mà khiến cho người ta thích mình đó là tập quan hỷ cho mình và quan hỷ cho người kia. Thưa ba cái yếu tố đó là ba yếu tố mà có thể tạo ra. Trong kinh Đức Phật không có nêu ra nhiều yếu tố, nhưng mà có những cái chỉ hướng, có những cái dấu hiệu mà khiến cho mình có thể được người ta thích mình, ta gần gũi. Thế gian thì không có như vậy. thế gian thì mình muốn người ta thích thì mình thì mình làm sao? Chân tôi đẹp, tôi sang, thưa cái đó chưa chắc. Cái sang, cái đẹp, cái giàu có bên ngoài chưa chắc làm người ta gần gũi được mình. Chưa chắc đâu quý vị. Cho nên xin ở đây tôi nói là khi mà muốn gieo cái nhân giàu có và được người ta quý mến á, thì mình phải đặt lại cái vấn đề từ đầu là cái nhìn của mình làm sao đó. Tôi nói lại, Đức Phật nói rằng vạn pháp vô thường, các pháp vô thường. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào hình hài mà quyết định, tôi nói hình hài mà quyết định, từ trước hay sau gì chúng mình cũng gặp sự khổ đau. Trước hay sau gì? Là bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta tìm trong cái hình hài đó, thưa chúng mình sẽ làm. Ngày Giáng sinh tôi có coi một cái TV, tôi có coi một cái show TV. Tôi có một cái người đàn ông ta 46 tuổi thôi. Và cái người qua trong TV thì rất là cái người rất là dễ thương. Ông ta tài sản của ông ta có gần 2 tỷ đi kia. 2 tỷ. 2 tỷ rất là nhiều lắm đó. Mấy nghìn triệu, mấy nghìn. 2.000 triệu đi kia. Và ông ta chết 2 năm rồi. Và ông ta muốn tìm một cái người vợ khác. Ông ta dễ kiếm vợ hay là khó kiếm vợ? Ông đã mướn TV quảng cáo về tài sản của mình. Ông đã mướn TV cho biết, cho những cái người ngoài biết về cái cuộc sống của mình. Ông ta một người rất là lý tưởng, giàu, sang, đủ thứ hết. Nhưng mà mấy năm rồi ông ta chưa tìm được cái người. Tại sao vậy? Thế khi mà cái người interview hỏi ông á, thì ông nói rằng tôi không có người, mấy chục ngàn người viết thơ tới tôi. Mấy chục ngàn người viết thơ tới đây mà có một cái đây, tức là có một cái hẹn của ông đó, gặp ông ta đó. Gặp nó chưa có một người nào hết. Viết thơ đó với tôi là coi tôi như một con người, bao giờ không coi tôi là người giàu. Chúng người thấy cái chỗ này chưa? Tức là trong cái chiều sâu tâm hồn của ông ta, ông ta vẫn muốn mình được chấp nhận một con người có ý nghĩa của con người, chứ không phải là cái người giàu. Bởi vì chính cái giàu đó nó làm cho ông ta đau khổ, không có gần gũi được với người khác. Thì chúng tôi nói điều đó để cho chúng ta có dịp cái cú năm tay là quý vị ha. Thì thường cú năm tay thì chúng mình đặt lại cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Thì nếu quý vị có tiền mừng cho mình, nhưng mà cũng cẩn thận với cái lòng dục vọng của mình. Chứ phải đặt lại mình đủ chưa. Nếu mà có đủ thì điều đó không nghĩa mình nghĩ là, nhưng mà cẩn thận với cái mong cầu của mình. Bởi vì nếu không á, mình có rồi mình không thấy đủ á, thì chúng ta sẽ mong cầu thêm. Và khi mong cầu thêm á, thì chúng mình có phương hướng chạy trên con đường đó. Cái đau khổ của chúng ta ở đây quý vị thấy buồn cười lắm. Khi quý vị muốn mua căn nhà là gì? Tôi nói muốn mua căn nhà ha. Mình cần 50 ngàn để mình bỏ tiền đau xuống một cách mua căn nhà. Rồi. Vậy thì bao lâu mình quên cái chuyện mà để dành tiền? Bao lâu mình quên? Khó quên lắm quý vị. Tôi muốn mua căn nhà 50 ngàn để dành đủ 50 ngàn rồi mới tính, mới quên. Trong khi những cái niềm vui, những cái hạnh phúc cho hàng ngày của mình cái gì? Mình muốn có nó, mình quên phức à? Mình lo chuyện gì đâu không à? Ở đây phải đặt lại cái vấn đề, phải đặt lại cái giá trị, cái ý nghĩa của mình về cái giàu có, về cái hạnh phúc, về cái được người ta thương yêu. Tôi nghĩ rằng cái đó là cái bí quyết mà Đạo Phật có thể cho mình. Và nếu mình có cái bí quyết đó rồi, mà mình vẫn tiếp tục mình theo cái giá trị của xã hội, tôi nói lại nha, theo cái giá trị của xã hội, từ trước sau mình cũng dính vào con đường khổ đau của xã hội. Nhớ, Đức Phật nói rằng những người tu tập của Đạo Phật á, là những người đi ngược dòng đời. Đi ngược dòng đời. Người ta coi tiền là hạnh phúc. Đạo Phật nói là không. Tiền á, là biểu hiệu của hạnh phúc. Nó cho mình có cảm tưởng là hạnh phúc. Nhưng mà cái sự an tâm mới chính là cái hạnh phúc. mình tưởng tiền, mình đồng hóa cái tiền bạc với sự an tâm. Thưa cái chỗ này, suy nghĩ lại đây quý vị. Rồi chúng ta sẽ thấy thấm thía, mình mới thấy thấm thía cái lời Đức Phật dạy. Tôi mong rằng mình biết được giá trị của hạnh phúc, giá trị của sự an lành. Mình biết được cái nhân, vậy thì giờ mình tạo thế nào đó, mình tạo lại quý vị ha. Chiều nay quý vị về đó, tế bào hạnh phúc, để cho đừng có quên, mình để dành tiền thì mua nhà thì nhớ hoài thôi. Bây giờ mình phải tập, bây giờ mình quên đó, mình phải tập nhiều chút. Ngay trong mọi việc quý vị làm đó, trong mọi việc quý vị làm hàng ngày gì, xin quý vị tập thấy cái bề mặt kia, tìm cách để khen, chứ đừng có tìm cách để chê. Tôi nói lại ha, tìm cách khen, chứ không có tìm cách chê. Chiều nay về, vợ mình nấu cơm hơi nguội. Bình thường á mình nấu cơm xong nguội vậy, mình nấu cơm xong nguội vậy, như vậy là chê, sống theo thế gian. Tám nè, cái chiều nay là mình nhìn ngược lại vấn đề, nguội, nhưng mà mình có cơm ăn. Quý vị thấy không nè, tức là chúng ta tập nhìn ngược lại. Hồi nào giờ mình thấy cái chiều mình tính hướng là tiêu cực, khi mình phải tập nhìn tích cực. Chiều nay ra cái xe mình mới đi về chùa, đi chùa về gì, rồi chiếc xe nó không nổ, nó kêu rầm 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 rầm, nó không nổ lần đầu. Thay vì ngồi đó mà chửi bậy quá, lấy cái xe mới là khá gì. Thưa, ít ra đó, mình có chỗ trong xe mình ngồi cái gì, thay vì đề máy ngoài trời đi ngoài làm thì mình có chỗ trong xe mình ngồi. Tức là chúng ta chuyển cái nhìn của mình bằng cái nhìn tiêu cực, bây giờ nhìn cái cảnh khía mai phước của mình, hạnh phúc của mình. Thế nếu mà chúng ta tập nhiều như vậy đó quý vị, thì hy vọng là ngay trong cuộc đời của mình, mình có được niềm vui. Cảm quan ngày dạy, cái người biết tu là cái người biết đếm phước, chứ không có đếm cái họa của mình. Quý vị nhớ câu này không? Biết đếm cái phước của mình, chứ không có đếm cái họa của mình. Nếu mà mình biết đếm phước thì cái gì mình cũng thấy là phước hết trơn đó quý vị. Mà nếu mình thấy chỗ nào cũng là phước, khi đó mình đã giàu rồi đó. Tiền có thể không có nhiều, nhưng mà chúng mình có được cái giàu có của tâm hồn. Cái đó là cái những người tu đi tìm đó quý vị. Mong là quý vị có được. Thế bây giờ chắc mình phải nghỉ quý vị, chúng ta đã quá giờ. Còn một đoạn nữa thì lần sau mà chúng tôi sẽ nói. Tức là mình mới giàu hả? Rồi được người ta thích hả? Bây giờ muốn làm sao cho nó đẹp? Thì lần sau mình nói. Thì có những phương thức làm cho đẹp. Bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.